mình có thể cảm nhận được bằng những cái giác quan của mình không, hay là mình chỉ có thể biết trực tiếp được bằng tâm linh mà thôi?
Trực tiếp về tâm linh. Bạn không có dùng mắt phàm để thấy, mà bạn không có dùng lỗ tai phàm để nghe, không có dùng âm thanh để đàm đạo nữa, nhưng mà bạn chỉ dùng chút xíu ý chí là hiểu tất cả mọi sự việc. Cái đó là nó là thuộc siêu nhiên.
Thầy vắng mặt thì có một số bạn đạo cũng thắc mắc mà con cũng không biết giải đáp làm sao. Bây giờ con xin đặt lại câu hỏi này thì mong nhờ thầy giải đáp đằng cho chúng con hiểu. Thì như nhiều người cũng cho rằng thầy đã đạt được đến cái sự đại giác ngộ, và thầy cũng đã là một cái bậc có thể nói rằng như Phật rồi. Nhưng mà trong cái đời sống vật chất thường ngày của thầy thì thầy có những cái thắc mắc cũng như người thường. Bởi vì một số bạn đạo tưởng rằng một vị Phật thì phải biết tất cả mọi việc trong thế gian, thì cần gì phải hỏi hay là gì cần gì phải thắc mắc. Mà tại sao một mặt thì người ta nói rằng thầy là Phật, cho rằng thầy là đại giác biết đủ hết, mà một mặt khi thì thầy hành động thường thì có thầy có những cái mà thầy không biết như người thường. Vậy thì phải giải thích như thế nào để mà cho nó hợp với sự thật?
Đó là cho chứng minh cho mọi người thấy rằng cái tính chất của con người từ trượt đi tới thanh. Người ta đã đề cao ông Phật là cái ông biết tất cả. Nhưng mà ở thế gian với cặp mắt và sự di động của người thế gian, thấy ông Phật là cái thằng ngu ngồi một xó, ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian, họ sẽ cho thế gian là biết nhiều hơn ông Phật, khoa học biết nhiều hơn ông Phật, cái gì cũng hay hơn ông Phật. Nhưng mà ông Phật á, ngược lại những người tu muốn làm ông Phật tưởng ông Phật là hay hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc con người phải đi về con đường ông Phật, là phải ngồi êm một chỗ trong thanh tịnh, ngu muội không biết gì mới kêu bằng đạt pháp. Mà cái ngu muội đó là không phải ngu muội như thế gian sân si buồn tủi, nhưng mà cái ngu muội đó là cái ngu muội đó hòa đồng trong tâm thức mà người phàm không thấy. Quyền vi làm việc với viền quyền vi thanh nhẹ, khai thông và cứu độ từ giây từ phút, và phân thân để làm việc từ giây từ phút. Rồi nếu bây giờ chúng ta muốn tu, muốn dẫn con người ở trong khám mà ra khỏi cái nhà tù, mà nếu chúng ta nói rằng ta là Phật, thì chừng nào chúng ta mới dẫn được cái đám người đó từ ở đó mà ra? Thì chúng ta phải hòa đồng, phải sống không có dị biệt, và phải nhiều khi chúng ta phải đề cao cho người thế gian thấy rõ rằng người giỏi mà. Phải cho người thấy người giỏi, người mới thích thú làm người. Được từ cái giỏi của người, người lại thấy có cái dở, mình mới trao cái chìa khóa chân lý cho họ. Cho nên những vị Phật xuống thế gian mà đi dạy giáo hóa chúng sanh tu, ai cũng là cho là Phật là hay, giỏi. Nhưng mà Phật xưng ta là khùng. Nghe khùng nói đấy, thì các bạn đang sống với thằng khùng mà thôi. Nhưng mà cái thằng khùng đó các bạn thấy thích thú hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn được khùng như nó thì các bạn thấy nó nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng. Một chút ý thức, một chút trong tâm thức của các bạn được mở ra, thì các bạn bắt thấy rõ cái đường lối để đi về nát bạc. Tự chủ, thanh tịnh, không động. Mà đã học đại từ bi thì phải hòa đồng với các giới, phải sống trong ngu muội như Thượng Đế đã ngu muội với chúng ta. Thượng Đế đã xạo láo với chúng ta, Thượng Đế đã khôn ngoan với chúng ta, và Thượng Đế ở trong đó cũng có cái ngu cũng như chúng ta. Thì để cho chúng ta thấy mọi trạng thái là ta, rồi ta mới hòa tan trong mọi trạng thái mới kêu bằng định. Cho nên một khi bề trên chuyển động, một người thanh nhẹ, một người cha học khôn ngoan hơn các con, nhiều khi đồ chơi của các con cha biết, nhưng mà cha phải hỏi con dạy cha coi thử cách nào để hiểu con nó nhớ không, để hiểu sự sáng suốt của nó thế nào, và nó có bị lệch lạc bởi ngoại cảnh không. Cho nên mỗi mỗi hành động của người tu ban lại cho người trần gian, nó phải đứng sát một bên và truyền cảm cho nó, mới là thực chất của người tu trong động loạn đi tới sự thanh tịnh. Chứ không phải nói ta đây là một vị sư chỉ nói chuyện cao siêu và không nói chuyện trần trần. Cho nên tất cả chúng ta từ trong cái ngu mà ra. Tôi đã thường nói khoa học từ trong cái ngu mà ra, văn minh hiện tại cũng từ trong cái ngu mà tìm ra, và hiện tại vẫn còn trong ngu và đang khao khát để giải quyết sự ngu hiện tại của cả nhân loại thế giới. Cho nên cái sự học tu tịnh thì mỗi giới đều giới mắt phàm phân là khác nhau, còn bề trên trong cái thanh tịnh chuyển hóa xuống thì thấy việc làm đều là ban bố tia sáng cho mọi nơi mọi giới. Nếu không hỏi họ, họ không có trụ tâm, mà khi họ không trụ tâm thì cái điển của mình muốn bố thí cho họ cũng khó khăn. Cho nên một khi có một việc gì, nhiều khi tôi cũng không xin lỗi các bạn, tôi cũng biết, nhưng mà tôi rồi cũng phải ngu hỏi các bạn thế nào giúp đỡ tôi. Mà trong đó tôi lại cũng có một cái chuyện làm của tôi đối với các bạn. Thì cái chuyện đó rồi một ngày nào đó rồi mình gặp ở trong cái cõi quyền vi rồi thấy nè, anh đã giúp tôi rất nhiều. Lúc đó quỷ hơn.
Thưa bạch thầy, thường chúng hẳn chúng con quay sách, trong sách vở thì thường thấy nói vị Phật thì phải có thần thông phép tắc, nhiều khi làm những chuyện như là Đức Chúa Trinh Duy là thời của ngài, ngài đã làm những phép lạ chữa bệnh nọ kia. Vậy chúng con muốn thấy chả hạn những nhiều người, chúng có con thì cũng lòng tin cũng có, nhưng mà nhiều khi muốn chả thấy thầy biểu lộ một cái gì để chúng con thêm mãnh liệt tin tưởng hơn.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết, mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng? Và tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Tại tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đám mây của các bạn phải vẹt mờ đi. Và thấy trong nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành, và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Nó thấy cha ông này bữa nay ông rầy tôi quá. Hỏi chứ cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông đó không có bị bịp bợm, không bị gạt, bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bù quá nhiều, rồi đi gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được cái thanh quang. Và khi các bạn đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở, nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó nhiều câu hỏi. Khi các bạn đến nhà tôi thì nhiều câu hỏi. Kỳ này phải hỏi ông Tám đủ thứ. Thằng cha này nói sao hỏi đủ thứ. Nhưng mà vô chập rồi thôi hết. Quên. Tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Bạn nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bóm. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt, bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó. Nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây, có gì thắc mắc đối với tôi, một chập rồi các bạn sẽ hết. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm. Bữa nay tính đã hỏi nhiều chuyện lắm. Tới đây hỏi nó không có. Cái đó nó cũng có thần thông. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi? Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu. Chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn, làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn, để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn
làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về với căn bản của các bạn, rồi các bạn mới thấy rõ. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm. Vì sống ở đời nó hay tham, nó muốn nhiều hơn, nó muốn thành Phật trong một lúc, nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ ông Phật mới đạt được hạnh phúc, từ cái gian nan ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trần. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây gian nan vô cùng, thì đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều, buông bỏ hết tay không, mình thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây? Tạo nghiệp nữa à? Mệt quá rồi. Xem quá trình tôi đã có tiền có bạc khổ quá rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi phải trở về với tâm linh. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát, chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát, thì tôi mới mượn đó và để tôi đi. Chứ không phải tôi chắc gì tôi tin. Cho nên cái pháp vô vi này nó lại không chủ trương cho người ta tin, nhưng mà chủ trương cho người ta chống. Bạn chống tôi được thì bạn tiến tới một chút. Bạn đấm tôi được một cái thì bạn sẽ thu hồi được một cái quý giá gì trong người của tôi. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta bị kẹt thì chúng ta nên xông tới để hưởng, để trao đổi, để thanh nhẹ, thì chúng ta mới thấy rõ ta đạt pháp dũng tiến. Thấy chưa? Đừng có sợ sợ. Không phải như mấy ông sư kia. Không có. Đây là một bạn đồng hành. Nó cũng ngu như mình. Có nhiều cái không hiểu nó còn hỏi mình, thì mình mới trao đổi cho nó. Thấy không? Chúng ta cần trao đổi nhiều để học. Mà nếu các bạn cho tôi là một vị Phật, chắc là ông này có hào quang nhiều, nhào vô kiếm ăn đi. À, tự nhiên chúng ta sẽ mở trí. Thấy không? Tôi lúc luôn nào cũng sẵn sàng cho các bạn. Muốn tấn công phương diện nào cũng được. Về lý trí thanh điển, thì lúc nào các bạn cũng sẽ cảm ứng cái sự trao đổi thật sự và thực tế, và đem lại sự ổn định cho nội tâm của các bạn.
Trong cái bài giảng của thầy nói về đi với tôi, thì con thấy cái lời kêu gọi của thầy rằng lúc bấy giờ con không còn thấy cái một cái personality, nói tiếng Tây, personality của thầy nữa, mà con chỉ có thấy thầy và là một cái khối thanh quang điển lành mà thôi. Thì cái lời kêu gọi của thầy thì lúc bây giờ con thể nhận rằng, con thấy rằng thầy với Thượng Đế cũng là một mà thôi. Ngày hôm nay thì hiện diện đây, cái lời nói của thầy nó cũng chỉ là một cái luồng điển của Thượng Đế xuống, giáng xuống. Và cái sự trực tiếp mà con nghe tiếng âm thanh của thầy, cũng như là con thấy cái hình ảnh của thầy, thì đó là một cái sự đối diện trực tiếp giữa chúng sanh và Thượng Đế. Thì khi mà con nghĩ như vậy, có phải là vì cái sự yếu hèn của con, hay là con đề cao quá đáng về thầy không?
Là anh đã bước vào thực chất căn bản của nội thức ở bên trong mới ý thức được cái đó. Còn chưa bước vào nội thức còn đang sự ở ngoài ngoại cảnh này đang tìm tòi và hiểu không thấu cái mà anh vừa nói đó. Khi bước vào nội thức thì chúng ta thấy có một và thôi. Thượng Đế là ta, ta là Thượng Đế. Thấy không? Thì trong đó chúng ta mới thật sự thương yêu và ôm ấp Ngài. Và chúng ta đi trong cái dũng tiến vô cùng. Và chúng ta sẽ không bị bàn môn tả đạo phỉnh phờ nữa. Cho nên các bạn đừng có vội tin những cái gì màn ảnh, những này kia kia nọ phép tắc trước mặt các bạn, là các bạn sẽ bị gặp thê thảm vô cùng ở tương lai. Trong những cái biến chuyển sắp tới đây, nó sẽ có nhiều cái bàn môn. Cho nên bề trên cho chuyển xuống để đánh thức nội thức con người phải tự chủ và trở về với căn bản, chứ không có cho phép con người tin những sự ảo ảnh ngoại cảnh nữa. Cho nên những phép này, phép nọ, này kia kia nọ ở thế gian bây giờ đang làm gì? Đang làm tiền. Làm phép này, phép nọ rồi
thành ra một cái đạo rồi rốt cuộc rồi cũng chỉ làm tiền. Mà làm tiền thét rồi có ông mà chủ trương đó là bị hư hết. Các bạn cũng thấy lột áo dần dần thay đổi hết. Còn cái này của chúng ta không, đứng lên vững mạnh lên. Các bạn phải trực tiếp với trung tâm sinh lực cả càng khôn vũ trụ. Bởi vì các bạn đã thấy rõ quyền năng trong cái cơ tạng của các bạn 24 trên 24 đang làm việc chứ không có lười biếng, không có bê trễ. Nếu nó ngưng một phút là các bạn tiêu, một khắc các bạn cũng tiêu. Cho nên chúng ta đã hòa đồng với Thượng Đế từ lâu, trong ta đã có Thượng Đế hằng hữu. Thì chúng ta phải trở về với tâm thức của Thượng Đế. Chúng ta là một khối sáng suốt đang quản lý cái tiểu thiên địa này, một tiểu thiên địa này hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải eo hẹp. Đừng cho chúng ta là eo hẹp, đừng cho chúng ta là không có khả năng hòa hợp với Thượng Đế. Thượng Đế là toàn năng, lớn rộng nhất của Ngài và nhỏ nhất của Ngài. Chúng ta đang sống với Ngài, nhỏ nhất cũng ta đang thấy đây, mà cái sự mong muốn lớn nhất của chúng ta cũng đã có hằng hữu trong nội thức của chúng ta. Cho nên các bạn mượn cái pháp này để lập lại trật tự mà thôi, một phương tiện cho các bạn để lập lại trật tự vơi rồi trở về với căn bản của chính bạn, thì các bạn không bao giờ bị sai lầm nữa, không bao giờ bị lường gạt nữa, và không bao giờ lập luận những sự xảo trá để gạt lấy bạn nữa. Không có. Thực chất sẽ đem lại sự tình yêu sáng suốt cho nội thức các bạn.
Mở ra bao nhiêu?
Cứ hỏi, có hỏi nó hay hơn. Còn tôi giảng thì nhiều người nghe xui thôi, rồi về nhà nó quên. Còn mình hỏi là mình đập tâm trí, mình phấn đấu, mình để tìm hiểu, để mình có cái phát tâm cống hiến cho tất cả mọi người, thì cái kết quả về mình trước hết.
Con người bạn con là Marie, có tâm rất là tu hành, rất ngày nào cũng gắng công phu. Nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một trạng, muốn có một cái sao thầy được, có một sự chứng minh. Bởi vì người Tây phương họ muốn cái gì là phải sờ mó được họ mới tin. Thì mà con thuyết phục cách nào đó, bạn con cũng không tin. Bây giờ thì bằng cách nào để họ là tin tưởng rằng là có.
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn một về sức khỏe trước hết. Hỏi cho giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì cái từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nó nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng con người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó, còn mình hỏi hai ba cái mà dặn hai ba cái là mình tức giận người ta, là trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp có trong cái nội thức, rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh, tha hồ mà thấy cảnh, cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Thấy không? Cho nên hỏi tại sao cô đó không thích cái chuyện dơ dáy, cô đó không thích chuyện xấu, cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bận áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện trần trược, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Rồi trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ, thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy, rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó. Là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài đường. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói
mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên làm sao ít bữa đi được. Bởi vì ngày nào tu rồi cứ nghĩ chuyện cái chuyện nội, cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng, sáng suốt. Đó là cánh tiếng nhà Phật. Nháy mắt tới nơi, nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Sao? Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dãi. Không có khó khăn.
Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn đó, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu. Thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đích tức là nó có tiếng. Nó tiếng nó ra nó thừa tiếp cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này. Cũng như ai rờ bộ đầu mình đó. Trên trung tim bộ đầu á. Thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi. Thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên. Cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu. Nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu Quán Thế Âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình, mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gặt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển quan âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển quan âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu là điển của quan âm. Vì quan âm là lo cứu trợ, phần của ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dòm thấy cái đó, người ta đánh thức cho mình, thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Thì phải trở về với căn bản của mình, thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của quan âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đắp xong phát lên. Mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương. Thấy không? Đó, cái tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu. không?
Chính thưa thầy, có một bạn đạo đã thành công trong cái phương pháp pháp luân thường chuyển và đã có chỉ cho chúng con về trong lúc mà thở thì ở chỗ bộ phận cổ của mình nó có 9 đường gân như vậy. Thì bạn đạo đó cho đặt cái giả thuyết là 9 đường gân đó là cửu trùng đài. Vậy thì có đúng như vậy không? Hay là cửu trùng đài là như thế nào?
Khi mà mình mở rồi nó có cửu trùng đài nằm phía sau này rõ ràng. Cửu trùng đài nó cũng như cái tháp vậy, cửu trùng. À, mình bước lên có trật tự đàng hoàng. Mà đó nó thâu ngắn vô. Còn cái những gân đó là kêu nó qua ở trong thất tầng la giọng. À, còn cái cửu trùng đài nó có cái cảnh cửu trùng đài rõ ràng. Rồi qua khỏi Quỳnh Đình thì phải thất cửu trùng đài. Mà cửu trùng đài rồi mới lên cửu khiếu. Mà có nhiều người nó tu theo cái phần điển giới, nó đi thẳng tiếp, trực tiếp luôn cái đó. Nó học hỏi một thời gian rồi trở lại nó mới ý thức được cái đó cũng có. Chứ còn cái gân ở trong cơ thể là nó thuộc về thất tầng la võng mà thôi. Ừ.
Từ trường hợp của con thì con tu cho đến bây giờ thì con thấy có kết quả rất tốt. Ở trong cái nghĩa là khi con ngồi thiền thì con cảm thấy một cái niềm hạnh phúc rất là vi diệu. Như thầy đã từng nói thì cái cảm giác đó con có hiểu. Và sau một thời gian tu tập với thầy thì những cái gì mà con hiểu rất nhạy. Nhưng mà cái mà gọi là hồi quang phản chiếu như thầy cắt nghĩa thì con không biết là con có hồi quang phản chiếu hay không. Nhưng mà tu một thời gian thì con thấy rằng con thấy được cái tâm tánh con như thế nào thì con thấy như thế nấy. Và con hiểu được cái tâm của mình, cái tánh của mình. Nhưng mà cái thấy gọi là thấy rõ trong tiểu thiên địa mình thì con chưa thấy. Như vậy thì có thể gọi là hồi quang phản chiếu không? Hay là...
Đã có phần hồi quang phản chiếu rồi. Cho nên anh mới khi mà tôi thuyết đó là cái phần thanh điển của anh nó đi theo một bên. Rồi lúc mà trở về thì anh lặp lại nó ung y như vậy. Nhưng mà người khác lặp nữa. Cái đó là cái phần hồi quang phản chiếu nó có. Rồi sau này một thời gian như tôi vừa nói là nói anh hồi nãy, đi một thời gian rồi mới trở lại thấy cái cửu trùng đài, thấy Quỳnh Đình. Sau này nó phải trở lại thấy cái đó. Nhưng mà bây giờ cấp bách phải điêu luyện cán bộ, phải đi lên để du thuyết, rồi sau này trở lại thấy. Cho nên cái chuyện đó nó cũng không có khó khăn. Nhưng mà cái này là cái thanh điển và tiến tới hư không đại định cần thiết lắm. Hiện tại bây giờ cần thiết cho vô vi để phổ biến đạo pháp. Thì khi mà đạt được cái hồi quang phản chiếu rồi rất vững trong lúc mình thuyết pháp. Và bất cứ cái gì mình cũng cách nghĩa khai thông được. Vậy họ nói tới đâu thì cái luồng điển nó theo dõi tới đó. Rồi nó quy trở lòng lại, nó thuyết ra. Rồi không có phải dùng lý luận hay lật sách xem, không cần. Sau này dẹp sách vở hết. Đi thẳng vô trong kinh vô tự. Bất cứ giờ phút nào mình cũng thuyết giảng được.
Thầy nói là như sức hồn đi là khi mà ngồi thiền định rồi một chập cái tự nhiên mình quên mà mình thấy rằng mình ở đâu ở trên hư không thì cái cảnh đó thì con lúc đó là con hiểu rằng con đi, nhưng mà có một cái điều là con không có thấy được. Thì cái chuyện mà con không thấy có phải là tại do ý muốn của thầy như vậy hay là tại vì trình độ của con chưa tới?
Bởi vì bây giờ đang luyện để đi lên để thực hiện thuyết giảng về lý của Thượng Đế là nó chưa cho mở huệ, nhưng mà vẫn cho đi. Biết mình đi nhưng mà thấy không rõ. Nhưng một thời gian rồi sẽ thấy rõ hơn. Mà khi thấy rõ là chỉ mở mắt cũng thấy chứ không cần nhắm mắt thấy.
Thì con hiểu như vậy có đúng không? Là lấy thí dụ như chúng sanh ở tại thế này đều chịu một cái mệnh trời, mà cái mệnh trời đó là do giới địa tiên điều khiển sắp đặt ngày giờ tùy theo cái giờ sanh khắc của ngũ hành để mà nó sanh ra cái chuyện để có bài học. Nhưng mà bạn đạo vô vi của chúng con thì con nghĩ rằng tất cả mọi chuyện gì đều tùy thuộc ở nơi sắp xếp của thầy á, thì nghĩ như vậy có đúng không?
Cái đó là tùy thuộc nơi hành giả thực hành. Nhưng mà cái sự sắp xếp đó là chúng tôi cũng có đã sắp xếp trước hết rồi. Những người nào vô đây thì cái vận mạng họ đều có sự sắp xếp ở trong đó. Cái đó là đúng. Nhưng mà cái hành giả đi tới đâu, nó sẽ ngộ tới đó. Và nó có thể bỏ và nó không đi. Đó. Cho nên cái cuộc sắp xếp này á, sẽ đem tới trở thành một vị Phật vững vàng, chứ không bị kẹt nữa. Và nếu người nào mà không chịu thực hành và đi thực hành nửa chừng rồi bỏ đó, thì nó cũng có quyền. Nhưng mà rốt cuộc á, nó không gặt hái được cái gì, dù cho nó chuyển đi cái pháp nào. Bởi vì cái này là trong cái thực hành, hành chuyển, trong cái khổ hạnh. Chứ không phải chúng ta tu đây là sung sướng. Mà nhất định chúng ta phải đạt cái kết quả. Và với cái dũng tiến chứ không phải cái với cái sự mà ý lại trì trệ nữa. À, thành ra bề trên cái khối vô vi nó đã sắp đặt cho chúng ta. Và nói chuyện là lo cho chúng ta thì có đầy đủ hết thảy. Bởi vì khối vô vi nó là ai? Của Thượng Đế sắp đặt. Thì cái chuyện đó Ngài đã lo cho chúng ta từ ly từ tí chứ không phải không lo. Cho nên đừng có hiểu lầm rằng bề trên không lo. Tôi tu như vậy mà bề trên phụ tôi, không phải đâu. Trong cái khổ để cho chúng ta tiến, để thu gọn và dẹp cái cảnh này để tới cảnh kia mau hơn. Nhiều người không hiểu đâu. Ôi tôi tu vô vi sao càng tu càng khổ. Càng khổ là càng sướng ở tương lai. Mà họ không hiểu. Dọn gọn hơn hồi xưa và đơn giản hơn hồi xưa, không có vun bồi sự phức tạp nữa. Cho nên những cái cảnh thế gian chúng ta thấy, cũng như những người ở Việt Nam chạy ra đây, thì bây giờ sống đơn giản gì họ sống cũng được, gọn hơn. À, nếu mà họ còn chấp mà họ thấy họ đau khổ. Trời ơi, trước kia tôi giàu có mà bây giờ tôi đau khổ như thế này. Cái đó là họ còn muốn nuôi lại cái sự ngu muội của quá khứ. Chứ còn cái chu trình tiến hóa của tâm linh thì đang tiến chứ không phải đang lùi. Nhưng mà họ gọn chừng nào thì tiến chừng đấy. À, cho nên cái tu đằng này nó cũng vậy. Càng ngày thì các bạn sẽ không còn sự mê tín và không còn sự hỗ trợ nữa. Thấy không có sự hỗ trợ mà thấy rõ cái dũng tiến của chính mình. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ cái dũng tiến á, thì bề trên nó sắp đặt cho mình. Nếu không có sắp đặt làm sao mình tiến tới đó được. Nếu không sống đặt mình ngồi trong cái thiền đó, rồi mình thấy mình ở chỗ nơi khác rồi. Mình thấy mình sung sướng. Mình thấy mình giải tỏa tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Để cái nghiệp của mình được giải. Muốn giải nghiệp phải giải nghiệp trong nội thức. Mà muốn giải nghiệp mà tưởng là cho vợ con chết hết là giải nghiệp, cái đó thật. Cái nội thức của mình không còn dính líu bất cứ những sự đó. Nội cái tham dục trong cái cơ thể mình nó cũng không dính líu với mình được nữa. Lúc đó mình mới thấy rõ mình là giải nghiệp. Thì mình mới kêu mình sống ở nơi nào cũng được. Không bị cái tánh điều khiển nữa. Mình thấy nó rồi nó chỉ là chờ lệnh của mình mà thôi. Không có lệnh của ta nó không làm được cái gì hết. Chờ lệnh của bề trên. Cho nên sự sáng suốt ở bên trên là chủ tất cả. Nắm tất cả ngũ hành trong cái cơ tạng. Lúc đó chúng ta thấy dũng là quan trọng. Thì giờ phút nào chúng ta cũng dũng hết. Nhưng mà thật là người tu. Người tu mà còn sợ này sợ kia sợ nọ tu gì? Sao? Mà nhiều khi người tu làm bộ sợ để chi? Để rút cái sợ của đối phương và đưa lại cái dũng cho đối phương. Là muốn cứu độ một người nào đó thôi. Làm bộ sợ quá. Để cho họ qua đồng mình rồi họ an ủi mình giao cái dũng cho họ. Nó có nhiều cái hay lắm. Mà rốt cuộc thì cũng kéo người ta đi thôi. Cách này cũng kéo người ta, mà cách kia cũng kéo người ta, cách nọ cũng kéo người ta. À, thành ra tôi nói sau này chủ trương cho mọi người, Thượng Đế chủ trương mọi người đâu có phải bận áo tu. Bất cứ anh bận cái gì, hộp thời trang anh cứ giật bận mới làm anh tu. À, anh giải nghiệp trong trội nội thức của anh mới kêu thật sự là giải nghiệp. Chứ anh nói cho họ, tôi bây giờ hết nghiệp rồi, tôi không có lo nữa, con tôi lớn rồi, đứa nào đứa nấy nó nuôi tôi, nó biết làm ăn, tôi đâu còn nghiệp gì nữa. Nhưng mà vẫn còn nghiệp, bởi vì cái tánh tôi chưa thấy, tôi chưa sửa. Tôi có cái nghiệp là cái tâm tôi không có ổn. Mà chừng nào cái tâm tôi ổn thì cái nghiệp tôi đâu còn. Thấy không? Cái tâm tôi bất ổn thì cái nghiệp tôi vẫn còn, có chút xíu đó thôi. Cho nên nhiều người hãy dối lầm. Họ nói tôi bây giờ tôi hết nghiệp rồi này kia nọ, dối lầm. Cái sự thật còn nghiệp. Bởi vì nó đâu có biết sửa cái nội thức nó.
nó biết có vun bồi cái nội thức nó đâu có làm cho nó sáng suốt. Nha, nhiều người nói tôi bây giờ nghe con lớn rồi tôi không lo, kêu bỏ con đi chơi tháng nó nhớ hoài. Nó chưa biết vợ con nó là ai. Vợ con nó xuống đây dạy nó học và để cho nó tiến qua, mà nó không chịu trưởng thành lên để giải nghiệp, và nó còn ôm lấy nghiệp nữa, nó kẹt. Chứ con nó cũng có bài học của con nó, mà vợ nó cũng có bài học của vợ nó, thì lúc đó nó thấy bình an. Cũng như ở thế gian, ta nói rằng cha đã không có lương tâm, nhưng mà rất có lương tâm. Lúc đó mới thấy hay.
Như cái con đường tu tập của con thì con thấy nó cũng được dễ dãi ở chỗ này, là cái chuyện thực hành về thiền định của con thì tới đâu con hưởng tới đó. Nhưng con cũng không có mong tới đích là đạt được Phật hay là Thượng Đế, thì dĩ nhiên cái đó là cái mục đích tối hậu của người tu. Nhưng mà trên cái con đường tu thì con cũng hưởng rất nhiều trong thiền định. Lý dụ như con ngồi thiền thì con thấy tâm hồn con nó khoan khoái, thân thể nó nhẹ nhàng, con sung sướng. Thành thử ra có thể nói rằng tới bây giờ cái buổi thiền của con nó cũng giữ phần vô trong cái cuộc sống hàng ngày, cũng như mà mỗi ngày phải ăn ba bữa hoặc là mỗi sáng cũng phải đánh răng súc miệng, cái chuyện đó nó rất tự nhiên. Và càng thiền thì con càng lại hưởng cái sung sướng đó. Nhưng mà hồi nãy thầy nói rằng có nhiều người thiền nửa chừng bỏ nửa chừng, tại sao lại có cái cảnh đó? Xin thầy Cát Nghĩa đặng bạn đạo có thể nhờ đó mà tu tập tiến.
Người họ tưởng lầm là họ đã đắc pháp rồi. Họ tưởng lầm họ đắc pháp, nhưng mà bề trên vẫn thử họ, cho họ rất hay. Cho họ rất hay, họ tưởng là họ vững. Rồi họ muốn chuyển qua một cái pháp khác, hay là muốn chủ trị, họ muốn lập một cái đạo riêng của họ. Thì họ bỏ phải cái đường lối này. Họ giữ cái đường lối họ đã sắp đặt. Thành ra, cái hay của họ, Thượng Đế cho họ thấy cái hay của họ, mà để phạt họ có thể họ chịu đựng được không? Phạt chứ không phải hay. Có nhiều người bị lầm, rồi bị kẹt cái đó. Cho nên ông trời, ông chỉ nói rằng ta mới là thật sự đại ba xạo, chứ các con chưa có biết xạo đâu. Ông nói cái câu nói ở Việt Nam, nói như vậy, nói với tôi, ta mới là thật sự đại ba xạo. Có ngày tao va chạm một cái là mày chết luôn. Cho nên ông cho mình thấy hay lắm, thấy mình giỏi. Ngon, tôi đàng hoàng, tôi thu tinh tấn đắc đạo. Chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chưa tới đâu. Lên gặp ông thì ông chửi. Vô kiến diện ngài không được. Vô là chỉ bị chửi từ đầu chí cuối, rồi lúc đó thấy nhẹ nhàng. Ngài chửi là ngài thương. Cha thương con thì cho roi cho giọt, quánh cho nó một mớ, cũng như là ban cái điển quyền cho nó học. Để nó bỏ cái chấp ngã của nó, để nó tiến tới cái hòa đồng. Và nó không bỏ cái bỏ hẳn cái quyền làm thầy làm chủ của nó. Không có vụ làm thầy làm chủ nó. Nó chỉ cùng hòa đồng để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Thấy không? Thì lúc đó mới thấy rõ rằng Thượng Đế hay thiệt.
Dạ bạch thầy, vậy như cái như thế bạch thầy, như thầy nói là tất cả những người mà có được cái duyên may mà gia nhập vô phái Vô Vi là có thể sắp đặt ở bên trên. Thí dụ như cái người mà đang ở trong Vô Vi tự nhiên họ bỏ ngang, không phải là họ đã đắc đạo mà vì chán nản hay vì cái gì họ bỏ ngang vậy, thì họ có bị loại khỏi cái Vô Vi hay không?
Cái chuyện loại khỏi Vô Vi không bao giờ loại khỏi ai hết. Chính nó tự rời đi và nó sẽ học khóa khác hơn mà nó chọn. Thấy không? Anh không muốn sự thanh nhẹ thì anh phải chọn cái nặng. Đương nhiên nó vậy. Mà nặng một thời gian rồi nó mệt quá nó mới nhớ tới Vô Vi thì nó cũng mất. Bởi Vô Vi làm sao mất? Mà Vô Vi loại cần gì phải loại người ta, nhất định anh phải về Vô Vi mới thấy đạo. Thì Vô Vi không loại một ai hết.
Dạ bạch thầy, thì khi mà mình ngủ thì cái tâm thức của mình nó đi. Còn như chưa hạn như là chúng con lúc ngồi thiền hạn, tự nhiên cái lúc nào cũng biết là mình bị mệt nó ngủ quên hay sau đó, thì vậy chúng con có phải có phải là được có được sự huấn luyện ở bên trên hay không?
Khi mà anh ngồi mà anh cảm thấy thanh nhẹ, mà anh ngồi cách một dễ chịu, sung sướng vô cùng, đó là anh đang học. Còn anh ngồi mà anh thấy nó nặng đầu và nó hằng học mà nó mỏi mình mỏi mẩy, cái đó không phải. Cái đó nên xả thiền, không ngồi chi vô ích. Bữa đó phải cho nó ngủ đi. Rồi cái ngồi thiền mà ngồi vô là nó nhẹ nhàng là nên ngồi. Mà bắt buộc nó ngồi trong cái hằng học không nên bắt buộc. Nó chỉ hư thêm thôi. Thấy không?
Dạ bạch thầy, vậy những người mà họ có tâm tu nhưng mà họ không biết thiền. Như vậy cái lúc mà họ ngủ đi thì cái linh hồn của họ có được cái sự học hỏi cõi trên hay không?
Không tu cũng có. Bởi vì học hỏi tùy theo trình độ và hoàn cảnh của mọi người. Có người nằm ngủ thấy ma rượt sợ quá, kiếm chùa mà cúng, kiếm thanh thần gốc cây mà cúng, cũng có nữa. Để đến chi? Để nó ngộ tâm linh, để cho nó biết sợ, rồi nó trở về với nó. Sợ nó phải trở về với nó tìm cái chỗ trú ngụ an ninh. Cho nên mọi người đều Thượng Đế đều chuyển hết trọi. Cho nên người thế gian nói là ông trời không có ông mắt. Mấy cái thằng dữ cờ bạc nó có tiền, tôi không có xu nào. Nhưng mà cái thưởng cái phạt người phàm làm sao thấy. Nó có sự công bằng của Thượng Đế. Thằng nào tham quá sau này mới biết cái tham hậu quả của nó thế nào. Mà thằng nào mà hiền á thì nó cứ phay phay nó cũng qua. Cái chuyện công bằng của bề trên dòm thấy. Cho nên cái đạo pháp nào cũng có là của Thượng Đế ân chứng và chuyển dạy cho người tu. Người nào thích cái nào thì Ngài bán cái đó. Cho nên các loại xe Toyota, xe Honda, xe gì chạy rần rần ngoài đường, rốt cuộc xe nào biết sử dụng xe đó cũng tốt hết. Còn không biết sử dụng thì ra đụng bậy đụng bạ thì nó cũng què quặt vậy thôi. Sao? Nhưng rồi cũng sửa lại, rồi cũng đi lại nữa. Cho nên Thượng Đế thấy Ngài đã ban sự công bằng cho chúng sinh, nhưng mà chúng sinh lại quan trắc Thượng Đế vì sự nhầm lẫn và tham lam của nó mà thôi.